Cái bệnh đau đầu dễ lắm. Ở đây chúng tôi có cái pháp soi hồn, có cái pháp lương. Đó. Chính trị là một y sĩ trị bệnh đau đầu. Chỉ giải tỏa được mọi sự thắc mắc của nội tâm thì bệnh đau đầu nó không có. Sao? Một sự kích động là nó làm chỉ nhất canh nửa bên đầu. Nhưng mà chúng tôi có phương pháp làm cho chị quân bình. À, lúc nhức đầu chị làm thoát mồ hôi rồi chị thấy nhẹ. Lúc đó chị cảm thấy cũng như mà. Ở đây nhân dịp tôi có ở đây, chị có rảnh tới gặp tôi cũng chỉ cho một hai cái phương pháp để chị tự trị hàng ngày cái đau đầu nó tiêu. À, đó. Cái đau đầu là do mình mà thôi. Rút vô đem vô quá nhiều trong óc và làm cho cái thần kinh nó suy yếu. Chứ chúng ta mình buông lỏng tất cả mọi sự, đâu đó nó đều có sắp đặt và an bài hết thảy. Cái chị Xuân Hồng trước kia cũng nhức đầu lắm. Vừa đi, vừa chờ, vừa xách cái dù, rồi đi bộ, rồi nước mắt nó cũng đi theo, cái đó cũng nhức đầu. Nên bây giờ bà hết rồi. Thấy không?
Khi mà một người bị bệnh rất nhiều mà không thể chữa được, hỏi về có tốt là kéo dài cái cuộc sống của người đó bằng cách cho họ uống đủ các loại thuốc hay không? Và bên bên suýt có một cái euthanasia, nghĩa là một người bị bệnh mà dở sống dở chết và nằm ở trên giường bệnh năm này qua tháng nọ, và thân nhân hoặc là bác sĩ có thể tiêm thuốc hay là rút khi một cái hệ thống nào đó để chấm dứt khi cùng đặt cuộc sống của người đó, như vậy thì thầy nghĩ sao?
Cái đó là nằm trong cái luật nhân quả, tùy theo nặng nhẹ. Có người 10 năm cũng nằm đó, có người 3 năm nằm đó rồi tự nhiên nó khỏe ra. Xứ Canada này, bệnh nhân sống lâu lắm, chính phủ phục vụ tận tâm, nương diều đủ chuyện, nó có thể chuyển thẳng cuộc sống của nó dài lâu trong đau khổ để có cơ hội thức tâm. Nhiều người có cha mẹ nằm nhà thương thăm hoài cũng còn nằm hoài đó, không nói chuyện cũng nằm hoài đó. Cho nên người còn sống phải nhìn rõ những người đó và thấy luật nhân quả của chính mình để sớm tránh làm điều ác. Người tưởng là có dịp ăn uống sung sướng nhậu nhẹt, khỏe hơn người khác là hay đâu, không có hay đâu. Cho nên Chúa luôn luôn có nhắc nhở về tình thương. Cho nên mình thương, biết thương người, thương thú vật là mới thật sự thương trong xây dựng cho chung.
Kính thưa thầy, một bà cụ đang bình phục, mắt đang sáng sau một cơn cảm mạo và lại bị mù không thấy đường nữa. Thưa thầy, không biết thằng cái pháp này có thể giải được sự mù lòa đó hay không?
Cái đó là y sĩ xứ Mỹ này rất nhiều, nhiều khi cảm cũng có thể bị xảy ra những cái vụ đó, thì nên khuyên bà đi bác sĩ tốt hơn. Còn cái pháp này là tu luyện về tâm linh.
Nếu mà những người bệnh mà có cái bộ óc bệnh thì là chuyện gì sẽ xảy ra?
Cái bệnh đó là tiềm thức nó làm bậy quá rồi, bây giờ phải ràng buộc nó, ràng buộc nó càng ngày phạm vi nó càng hẹp, thành ra nó bệnh cái óc. Tại nó tự ràng buộc nó càng ngày hẹp, mỗi kiếp mỗi mất sự tiến hóa, lúc cuộc đời chỉ đi xuống làm vô túng thôi. Cho nên nếu nó biết có một phần thức tâm mà nó biết niệm Phật, biết sử dụng cái chấn động của khối óc để tiến lên trở lại thì có thể tự cứu được.
Nếu mà ông bị nằm chết trong cái hôn mê
không làm gì, là quyết định rồi.
Kính thưa ông đó, con thấy ông đó là một người tốt, thiện lành, đầy thanh tịnh. Nhưng mà khi mà con nghe ông Pháp nói là những người mà sống trong cái sự hôn mê là những người mà tiến quá chậm, thì con thấy cái đó là một cái sự không có được tử tế.
Không phải, nó sự thật nó là vậy. Sự thật nó vậy. Phải nói là sự thật, chứ không phải là định bỡ cái người bệnh đó làm bác ai giả tạo. Ở đây không có nói là nó sự thật như vậy. Cho nên cái hậu quả khi mình làm một việc gì phải do mình xem cái hậu quả tốt hay xấu. Đó là hậu quả cái báo cáo trước khi chết. Đó là cái báo cáo trước khi chết. Cho nên những người xuống địa ngục đều khóc hết rồi. Tại sao? Mình biết mà không làm. Khi còn sống mình biết, nghe nhiều tôn giáo nhắc nhở mình không làm, chết mình phải đành chịu ở trong cái hoàn cảnh đó mà thôi.
Kính thưa thầy, con thỉnh thoảng con bị đau ở giữa cái ngực, tình trạng khai tim, chuyện gì đã xảy ra?
Cái đó là vấn đề ăn uống, phải coi chừng bộ tiêu hóa không được tốt. Cái thứ nhất, bộ tiêu hóa không tốt, còn những cái gì mà mình ăn nó bị ứ đọng, di chất mỡ quá nhiều, thì nó có thể làm động mấy cái thần kinh của con tim, mấy cái ống tim, nó đau. Những cái đó phải coi lại. Bây giờ y học rất rõ ràng, giúp đỡ chúng ta để hiểu về anatomy cơ thể, thì cái chuyện nó không có khó khăn với thời đại. Đó là nó sẽ xảy ra cái bệnh, khi mà để bệnh rồi nó chiếm 2/3 cơ thể thì rất khó trị. Không, nó đặt nó có thể đau được. Tất cả bệnh hoạn là do sự ăn uống tạo ra nhiều nhất. Mình phải lưu ý và phải nghe những lời khuyên giải của bác sĩ. Còn cái vấn đề tâm linh không phải vấn đề đó. Nếu tâm linh mà chúng ta giận hờn hay là người yêu bỏ chúng ta, cái tim đau nhưng mà cái đau khác không phải làm vậy. Ít nhiều người yêu bỏ chúng ta rồi chúng ta thấy đau, không ngủ được. Là tôi đau tim quá, vì cô đó cô bỏ tôi đau tim quá, tôi không ngủ được. Đó là phần hồn đau. Đó phải ăn năn hối cải, là đó là tự trị tâm. Cho nên có hai loại bệnh. Một loại bệnh tâm bệnh, nan y tại thế gian chỉ có thiền, giác, thiền là hiểu rồi thì tự sửa, tự trị. Đó cái tâm bệnh là quan trọng. Một thân bệnh là phải đi bác sĩ.
Bởi vì cái phương pháp tâm phu ở đây là chữa trị tâm, là thận, tim với thận. Mà con người tâm thận bất giao thì có khi ngủ không được thì đừng nói đau được. Anh thấy không? Mà tại sao anh thực hiện pháp này anh cảm thấy giảm? Cho nên cái thận yếu. Anh thấy không? Khi mà anh hít thở, nằm hít thở thôi. 1:12, 1:11 cái phương pháp chứa mình ha. Rồi lần lần anh cũng thấy anh chữa trị được cái thận. Lúc đó anh mới xác nhận là cái thận tôi yếu. Vì sao? Vì chúng ta phung khí trong lúc tôi tuổi trẻ. Đó. Lúc đó anh hiểu rồi thì anh mới giữ cái báu vật này và anh tiếp tục là đại trật tự sinh hoạt. Thì nó không đau lưng. Chính tôi là người trước khi luyện pháp này là tôi là đau lưng cho cái luyện tâm này. Sự hợp như anh vậy là thấy không? Rồi nghĩa là nằm xuống tâm thận bất ổn. Nó thấy mình bay đi đâu đi đó này cái ăn hợp. Chứ không có gì hết. Khi mà anh lắp lại trật tự thì cái hiện tượng nó không còn xuất hiện ra. Bởi vì cái tâm với cái thận là quan trọng. Nó mất quân bình thành ra nó biến qua. Anh hiểu chưa? Chứ cũng không có khỏi xác ta được. Mà khi chúng ta ổn định rồi, nó xuất ra rõ ràng, trở về rõ ràng, được rõ ràng. Để thay đổi cái họ. Cái này nó không có tốn tiền là nó không mất gì giờ. Sau giờ rảnh rỗi, sau giờ làm việc gì thì làm cái đó. Có pháp sơ hồn và pháp chiếu minh, hai cái đó thôi không có làm. Anh chỉ nghe là trị bệnh mà, soi hồn như làm chiêu minh, ít thở thôi. Anh thấy không? À, một ngày ta làm hai lần cũng được, ta rảnh là ta làm, bởi vì cái đó nó bổ ích cho thể xác và cơ tạng. Kinh soi hồn là tăng gia tăng cái chấn động lực của khối óc. Thì đứa con nít ra nó đâu có phiền muộn. Chúng ta sử dụng quá nhiều vì cảnh đời hơn thua thì cái thần kinh chúng ta nó suy yếu. Khi nhớ khi không. Đó, bây giờ chúng ta soi hồn để nó gia tăng trở lại cái chấn động lực. Qua họ thì là càng không vũ trụ. Tại sao càng không vũ trụ sáng suốt như thế đó? Chấn động lực nó gấp kêu làm mau hơn. Theo người anh thấy một ngón tay tôi để vậy thì anh thấy chứ tôi làm mau anh đâu có thấy một ngón tay. Anh ha, cái chấn động lực nó mạnh hơn, nó mau hơn thì nó trở gì? Không. Nó mau chấm nó là định. Anh ha, còn nó chậm chạp nó là đậm. Đó, cho nên cái phương pháp này nó gia tăng cái chấn động lực của bộ đầu anh. Rồi nằm làm chứng minh nó là khai thông ngũ tạng. Thì cái thận thủy anh nó dồi dào bộ phận nào nó bao nhiêu độ nó rất lê điều hòa hết. Nó đỡ cho anh uống thuốc nhiều, uống thuốc chưa chắc gì hết, lẽ bằng cái phương pháp tu học. Và chính tôi là người ngộ cái pháp này và tìm yêu thận yêu. Ngày hôm nay tôi cũng là bệnh đau tim chứ. Nhưng mà tôi năm nay 61 tuổi anh thấy tôi cũng được khỏe như thế này. À, giờ không giờ pháp này miễn nói chuyện với anh. Ngồi xuống đứng dậy cho ăn ba hết nhưng mà bây giờ tôi khỏe, không có. Đi mau, đi chậm, lên lầu, xuống lầu. Nhưng mà cái bệnh đó phải có từ nhỏ rồi. Nhưng mình nghiên cứu qua cái pháp này, mình dùng thanh khí điện. Nó hỗ trợ cho cái thể xác cách thành công tốt đẹp nhiều. À, vì sau mấy tuổi nhiều người ta giờ mà được biết tôi sau mốt được. À, vì tôi không có chiến tranh trong tôi nữa. Tôi thấy nó điều hòa, sức khỏe, có buồn mình. Không có âu lo, có cứ một sự gì xảy đến với tôi. Thì tôi cảm thấy cái bệnh nặng nề của tình tôi là cái bệnh lao. À, khổ tâm. Nhưng mà ngày nay nó không còn nữa. Tôi thấy ở đâu cũng là môi trường sống động của Thượng Đế An Bang và tôi chỉ tiếp tục trên hành trình đó mà thôi. Không có lo. Còn anh chưa làm đúng hai pháp kia, anh không nên ngồi thiền. Chứ còn cái hai pháp kia thì biết nhất 6 tháng tới 1 năm, anh điều hòa trị được cái bệnh sau lưng anh rồi. Ngồi thiền được. Lúc đó anh thích thuốc ngồi thiền mà ai cản, ai lạy anh cũng theo. Khai thông rồi anh mới bắt đầu ngồi thiền. Anh thấy không? Còn chưa khai thông á, có ngồi trước anh cũng bực lắm. Khai thông rồi á, người ta có cản anh, người ta năn nỉ anh đừng, anh không theo. Lúc đó là anh biết rồi. Anh biết tôi phải làm cái gì đây, trong thể xác tôi có mạch đốc và mạch nhâm, tôi phải khai thông nhâm đốc của tôi. Lúc đó anh là y sĩ thật sự, trường kỳ trị cho thể xác này rồi. Lúc đó không bao giờ còn. Bác sĩ mà bệnh ăn chung nhiều tôi không thèm bệnh. Sao? Thì lúc đó anh thấy sự. Thì chúng tôi bây giờ anh đem đi gì kêu bỏ thì chúng tôi không bỏ được. Bởi vì tôi thấy cái này nó cứu tôi. Không ai cứu tôi, cha mẹ tôi sinh ra được không cứu tôi được, mà tôi thấy pháp này cứu tôi. Tôi phải giữ, không bỏ. Ăn nhiều ăn ít tôi không có ông lắm.
Con thấy không nghe cái mùi đó.
Anh làm cái sợi hồn này, một thời gian nó sẽ... Đó. Bây giờ anh cứ tập đi, anh tập cái sợi hồn này. Hả? Bởi vì thận anh yếu, làm cái lỗ mũi mất mùi. Mà cái thận anh mạnh rồi, thì lỗ mũi anh không có. Anh thấy không? À, anh cố gắng làm anh biết. Đó, anh chỉ lo cái thận thôi à. Mắt anh mờ tại thận. Ngủ không được. Nghĩ đầu này chạy đầu kia tại thận. À, đi học nó có rõ ràng hết. Anh thấy không? À, còn khi mà anh cảm mệt, đó là tại khi. Mà anh hít cái khí anh trong khí anh tại đâu đúng rồi. Anh đi cảnh đời nó thiệt, mình lớn rồi, không hồi nhỏ mình cũng là hao phí nhiều. Về cái tình dục, thì mình phải khôi phục cái tình thế đó. Thấy không? Khôi phục cái tình thế đó mới có an ninh trong nội tạng nhé. Tình thế đó không có khôi phục làm sao có an ninh trong nội tạng. Thấy không? Cho nên cái phương pháp này là làm lại trật tự cho chính mình. Mà mình là chủ. Chứ không phải nó ông Tám là chủ, không phải ông Tám ông nhờ pháp này chỉ bệnh cho ông gì, tôi cái thực hành. Tôi là chủ, chứ làm sao ông Tám làm chủ được. Như người sai lầm, nó ông Tám làm chủ, tôi cái pháp không được, tôi không chịu cái đó. tôi là một người cũng như tất cả mọi người trong môi trường học hỏi và thực hành mà thôi, thì chúng ta trao đổi để thực hành thì được. Nha, mà trách nhiệm là người hành giả, còn giao cho anh mà anh không hành đó là rác cái gì đâu, có phải pháp gì đâu. Đó, họ ngồi ở điều qua rồi đó, họ mới ngồi lâu được. Thì họ nhắm mắt, họ khỏe khoắn, sung sướng, họ bỏ đời, họ quên xác thể họ, họ để đi tới cái chỗ tu học. Mà họ tự xác nhận mà thôi, người khác không xác nhận. Thế không? Cũng như anh nghe tiếng chuông tiếng mõ, anh làm sao anh nghe tiếng chuông tiếng mõ
không?
Đó, đó, mỗi người khác nhau. Và trên này, cả thể xác của anh nó có thượng trung hạ. Và mỗi một tầng nó đều có trật tự thế này. Càng không vũ trụ có trật tự. Và trong này chúng ta lập lại trật tự thì nó liên hệ với bên ngoài. Thì mỗi người khác nhau không? Anh cũng mắc mũi tai miệng mà tôi cũng mắc mũi tai miệng. Thì chị này cũng mắc mũi tai miệng mà có triệu triệu ức người mắc mũi tai miệng mà nhìn ra nó khác. Thấy không? Ông A, ông B nó khác. Cứ người vàng nhiều bạc ít, người bạc ít vàng nhiều. Khác nhau, cái tổ chức nó khác. Thấy không?
Khuyên chồng nên niệm Phật, nghe biết mình là vô sanh, giữ lấy phần hồn mà tu, thì phần đó tôi có thể giúp được. Còn nếu mà đem xác ra trị bệnh á, tôi cũng có khả năng làm được, nhưng mà không có phương tiện, vì tôi là một người tu nghèo, tôi biết cách làm nhưng không có phương tiện, tôi đâu có tiền bạc, không làm được. Nhưng mà tôi chỉ có cái tâm. Nếu người vợ thương yêu người chồng, phải hết lòng cho người chồng biết, nghe rõ chân lý đi, tự niệm Phật đi, không có chết đâu. Anh không bao giờ chết. Không nghĩ tới chuyện chết thì có sự cứu rỗi về phần hồn. Cái đó là chuyện cần thiết hơn là thể xác. Thế xác lâm nạn là tại khi trước kia mất trật tự, không hiểu mình và không biết thương mình, cho nên nó mới xảy ra độc tố tạo ung thư trong phổi, chạy trong đường máu. Bây giờ phải thanh lọc, nhưng mà sự thanh lọc đó phải có người trách nhiệm, có phương tiện đầy đủ, cũng có thể cứu được, nhưng mà đó cũng là một kỳ công. Vậy ta nghĩ về phần hồn giải thoát. Kiếp này hiểu được phần hồn thì kiếp sau sẽ có thể tắc tốt hơn và yên hồn hơn. Thì tôi cũng cầu chúc cho người bệnh mau lành và vợ phải cho người chồng biết rõ anh không bao giờ chết.
Thưa Thầy, con tên là Thiên. Con được biết, phép thiền này được một năm, nhưng cách đây 6 tháng. Con chưa bao giờ hành cả. Cách đây 3 tháng trước, con bị bệnh đau mắt, rất nặng. Bác sĩ cho biết gan và thận của con rất tệ, có thể trị được. Nhưng lúc này, và sau này không biết được. Con nghĩ trước đây con bị bệnh phong thấp. Sau thời gian, ở trại tị nạn, là dùng thuốc đau nhức, có chứa chất áp viện, cho nên chất hóa học công phá vào gan, cho nên mới bị bệnh như vậy. Đến bây giờ, nghe cháu nói thiền sẽ hết bệnh, cháu đã thực hành hàng đêm được 1 tháng. Nhưng vì cơ thể không thấy khỏe gì cả, như vậy trị bệnh phải làm gì và thiền có trị được bệnh của cháu không?
Khi có người mà xảy ra bệnh á, là nó đã chiếm 2/3 của cơ thể rồi, thì chúng ta phải thanh lọc. Thanh lọc cơ tạng, máu huyết, độc tố, thì nó mới yên. Chứ đừng nói tôi bệnh là tôi cầu Phật độ, cái đó bệnh là mình bị xâm chiếm 2/3 cơ thể rồi, mình phải thanh lọc. Do đâu sanh bệnh? Do sự ăn uống, và do sự ham muốn mất trật tự của chính mình, tạo cho khối thần kinh bất ổn. Bây giờ mình thanh lập thì tự nhiên nó nhẹ.
Còn không thanh lọc, không giải quyết được. Nói là tôi bệnh mà vô tôi tu, tôi hết bệnh, cái đó là nói không có thật. Tu là cái tâm tôi hướng thượng. Tu là tâm tôi thấy tôi là vô sinh, tôi thấy cái hồn tôi làm chủ thể xác. Tu là tôi để thực hiện sự trung hiếu của chính tôi. Còn xác tôi lâm bệnh là chính tôi đã hại tôi thì tôi phải giải nó ra. Nếu không giải nó ra tiếp tục trước nữa thì sẽ không còn vị trí. Cho nên tôi khuyên uống thuốc thanh lọc đi, thử 10 ngày chơi. Uống thuốc thanh lọc đi lên thiền viện hay lên đi qua cô nhi cái xúc ruột tuần 2 lần thôi. Là thấy người nhẹ rồi, độc tố nó ra ngoài rồi, nó không còn trong đó nữa.
Người bị hư hai thận và được ghép hai thận khác, hay như vậy thiền theo pháp lý vô vi có ích lợi gì không?
Tâm người muốn thiền pháp lý vô vi là nói về phần hồn để giải thoát, và đó ghép hai cái thận khác, chúng ta thấy là khỏi tạm rồi. Còn không dốc lòng tu, đợi hai cái thận khác nó hư rồi, bỏ mạng và hồn vía không có tương hội, khổ vô cùng.
Tại sao có nhiều người về Việt Nam bị bệnh và điên?
Bởi vì Việt Nam hồi xưa cúng cũng cấm, gì cũng cấm. Bây giờ mở cái lãnh vực gì? Mở cái lãnh vực cúng bái. Thờ những cái gì có hình họ mới chấp nhận, còn không có hình họ không có chấp nhận. Rồi những người lộng hành đó là ma quỷ, người ta lên, người ta có thể nhập phá rất nhiều. Nó đẩy con người hướng về dục, nhiều thanh niên về Việt Nam mà hướng về dục không, lấy vợ này kia thế nào, rồi khổ. Tôi có rất nhiều bạn về Việt Nam, rồi lấy vợ rồi khổ, than với tôi, vì tới giờ phút này tôi mới nghe lời chân lý của ông Tám nói là đúng. Cho nên thời buổi ma lộng hành không cách gì, thì chỉ có giữ tâm thanh tịnh mới giải quyết được. Nếu không giữ tâm thanh tịnh là nó sẽ xâm chiếm chúng ta.
Vô vi có bốn pháp báu do bốn vị Phật và Chúa Giêsu tin thưa có đúng hay không?
Không có cái chuyện đó, nói không có rõ ràng. Vô vi là có bốn pháp báu thực hành để tiến tới đó. Lúc đó quý vị mới có cơ hội đảnh lễ sự duy trì từ ai.
Kính thưa thầy, mỗi lần con thiền á thì con cảm thấy cánh tay mặt con từ vai xuống cùi chỏ bị đau nhất. À, khi nào con xả thiền con thấy xoa bóp nó mới hết. Thì xin thầy cho biết cái do tại sao thiền.
Cái đó là anh chiếu thể thao à? Cái gì đau nhất cũng là độc tố. Mà độc tố nó chạy tới đó là mình có thể tháo, nó mới giải ra hay là thành lập. Cái đó cần thiết, nếu có dịp anh thanh lọc sẽ không còn cái vụ đó. Nhức mỏi là ngày mình chỉ thâu thập ít sức vô nhiều quá. Mình lọc hay là mỗi buổi sớm ơi anh cứ uống 3 ly nước lạnh đi. Sáng dậy uống 3 ly nước lạnh, đỡ đi tiểu rồi đàng hoàng rồi mới ăn sáng. Cái bệnh đó nó sẽ đi mất, không có nhức nữa.
Nhưng mà thưa thầy, tại sao mà khi thiền nó mới đau mà bình nó không thiền
không? Không phải, bởi vì cái sự vận hành nó chạy không thông, không thông nó mới đau. Bây giờ anh cứ uống mỗi buổi sáng 3 ly nước vậy đó, chừng 2-3 tuần là cái đó không còn nữa, sẽ tiêu đi.
Kính thưa đức thầy, con có nên học cách chữa bệnh của naturopath như cô Bích không? Hay con nên để giờ để lo tu thì tốt hơn?
Tốt, học được naturopath, người tu thiền óc nó càng ngày càng rộng, nó thấy tự nhiên và siêu nhiên. Tự nhiên con người nó hiểu rõ con người tánh tình do đâu mà ra. Do sự ăn uống không điều hòa thì suy nghĩ mất trật tự, mà nó tự cứu nó bằng thuốc cây cỏ, không có bị tai hại. Thì mình có thể phục vụ cho chính mình và phục vụ cho gia can. để tránh những cái bệnh hoạn mổ xẻ ở tương lai, cái đó quý lắm, đó là làm phước được, và vừa tu vừa học, nó phát triển, trí óc phát triển.
Thưa Thầy, con đang bị cao máu, uống thuốc mỗi ngày gần 7 năm nay, bác sĩ bảo phải uống suốt đời. Con nghe Thầy bảo đeo xô chuỗi giúp máu xuống trở lại quân bình. Vậy thưa Thầy, con có thể thỉnh xô chuỗi đeo tại các chùa được không thưa Thầy?
Không phải của chùa, đây là âm vơ thiệt. Thứ thiệt á, nó mới giúp được. Còn cái chuỗi là không phải đâu, cái chuỗi người ta làm bất loại cây gì, loại cây gì không biết, mà phải có cách thử mới biết nó xuống hay là không. Phải có cách thử, mà không biết thử không nên mua, mua là bị lầm.
Cho nên khi các bạn hiểu được giá trị của chiếc kinh kệ rồi, các bạn thấy rằng chúng ta đã làm cho ta bệnh. Chúng ta hao phí rất nhiều. Nói năng hồng chúng ta hao phí, tham dục ta hao phí, làm ngưng trệ sự vận hành, nỗ lực. Cho nên chúng càng ngày chúng ta càng thiếu kém. Cho nên chúng ta người tu phải biết rõ kinh là cái đường đi. Kinh là khai mở các triệu triệu cây số trong tiểu thiên địa của chúng ta. Mà chúng ta không biết cái nguyên lý, cái chìa khóa mạch lạc để cho sự tiến hóa của kinh kệ trong nội tâm nội thức có cơ hội tiến điều nhẹ nhàng du dương trong nội thức, thì chúng ta là một bệnh nhân tại thế. Cho nên các bạn nghe qua những sự phân tích này, các bạn vô để các bạn đang bệnh chưa mở được nè. Phải nhìn nhận này, thế này, nhìn nhận cái này rồi chúng ta mới mượn cái kỹ thuật của pháp lý vô vi mà để trị bệnh cho chúng ta. Đừng cho nó tắc nghẽn nữa, phải khai thông nó. Vì chúng ta đã sống trong biển yêu của Thượng Đế đầy đủ ban bố cho chúng ta. Chúng ta có quyền hít thở tận dụng khả năng của chính mình. Mà để hòa tan trong cái cơ giới sống động bất diệt của Thượng Đế, thì các bạn thấy cái pháp sơ hồn nó có giá trị rồi. Làm cho khối thần kinh của Trung ương hai mối phải tương hội, nó mới nhá lửa ra, các bạn nhắm con mắt mình thấy ánh sáng. Đó là cái nguyên điểm. Và cái nguyên điểm để mở đường cho ai? Nguyên điểm mở đường cho nguyên khí, nguyên linh tiên qua. Cho nên nguyên linh xuất ra đứng từ đám mây đó là đi. Cho nên cái pháp sơ hồn của chúng ta kỳ diệu vô cùng. Các bạn tu lo chịu khổ một chút, nghe lời tôi các bạn làm. Càng ngày nó càng truy nắng ở đây là cái luồng điển lửa các bạn đầy đủ lực lượng rồi. Nó sẽ bật ra ánh sáng. Mà ngay đây nó đầy đủ lực lượng thì nó trụ ngay trung tim bồ đào. Nó sẽ nổ cái bồn, nó nổ lớn tiếng. Nổ như bồn nổ. Các bạn thấy sáng cả càng không vũ trụ. Mà không ngờ các bạn làm cái pháp này mà các bạn có thể thấy được như vậy. Mà do một sự tiền tập.
Kính thưa Thầy, con bị bệnh tim. Mỗi khi con soi hồn hay ngồi thiền mà con bị giật mình, thì con sẽ bị đau nhói ở tim nhiều lần sau đó. Và con rất dễ bị giật mình. Kính Thầy, con phải làm sao để không bị như vậy nữa?
Tim nhói trong tim là phải đi bác sĩ cho người ta thanh lọc mấy cái ống của mình đi. Mấy cái ống tim bị nghẹt nên mình nhói. Sau đó phải nhờ kỹ thuật về y học giúp đỡ trước. Rồi về tiếp tục làm pháp luân nhiều. Sự vận hành tốt thì máu me nó không có bị đông lại. Thực hành pháp luân thường chuyển nhiều đi. Chính tôi cũng bệnh tim mà tôi chỉ pháp luân thường chuyển là tôi được cứu.
Kính thưa Thầy, mẹ con vì tức giận mà sanh bệnh. Mẹ con bị bệnh cao áp huyết. Người mẹ con giận không phải là con, nên con không biết phải làm sao cho mẹ hết giận, để hết bệnh. Con đấy. Kính xin Thầy dạy cho con phải làm sao.
Tánh tình keo kiết thì dễ giận người khác. Tánh tình khoan thai thì không có giận ai. Cho nên kêu cụ niệm Phật đi, để bỏ bớt cái trần tâm. Cụ biết niệm Phật, co lưỡi răng gà lăng, niệm Phật là nước miếng nó chuyển chạy, là cơ tạng nó, máu nó được vận hành, được lưu thông. Thì cái bộ gan cụ tốt, cụ không có sân. Mỗi buổi sáng với nhờ cho cụ uống nước chanh đi. Một ly nước chanh thôi, cũng giúp cho cụ được. Hay là thêm 2-3 ly nước nữa, thì cơ tạng nó sẽ khỏe tốt, bớt sân. Mỗi sáng phải uống ít nhất 3 ly nước vậy đó, nó mà tốt.
Kính thưa Thầy, trước kia con chưa tu, con hay bị nhức đầu 10 năm nay. Từ ngày tu đến nay đã hết nhức đầu, là lý do gì?
Vì tự giải được độc tố qua hơi thở, làm pháp luân thường chuyển nhiều thì nó đem độc tố từ hơi thở mà ra và lỗ chân lông. Tại thiện tiểu thiện giải lần nhất, trong người bị nhức tức là độc tố của thực phẩm.
Thưa Thầy, tu theo đạo thiền, theo Thầy nói, giải bệnh hoạn, như ở Việt Nam hiện nay, nhiều người hay bị bùa phép, như vậy tu theo đạo thiền có giải được bùa phép hay không?
Giải được, nếu mà quyết tâm tu thì thật sự giải được, kể cả bệnh cùi cũng giải được, chính tôi có bằng chứng thơ từ gửi qua đây từ Việt Nam.
Chiều hôm qua các bạn đã học một khóa về xúc ruột. Thì đó chứng minh tất cả là vật chất chúng ta đem hàng ngày qua bởi miệng. Ý lực của chúng ta đem vô thì chúng ta phải tự giải. Rước vô là phải lập lại trật tự thì cái óc nó mới thăng hoa. Ăn uống mất trật tự, hại thân xác, hại tâm, không có phát triển.
Bệnh không hay mà nói tôi người hiền, tôi có làm gì đâu. Nhưng tôi ăn ba ngày ba bữa, toàn ba buổi toàn là ác, muốn ăn thịt, muốn sát sanh hại vật, đủ chuyện hết, làm bất cứ cách nào lợi cho bản thân mình, nhưng mà rốt hại không hay. Sự thật là thương mình nhiều quá, hại mình. Mấy người tham ăn là thương mình là thương hại, thương rồi hại mình. Ăn cho thích khẩu, thương cái xác, cho nó ăn cho bổ, đi làm cho giỏi. Thế là ăn cho bổ, bệnh làm dở hơn người khác. Những người ăn ít mà ý thức được nguyên lý của càn khôn vũ trụ, ăn ít mà làm nhiều, dấn thân thật sự trong sự mạnh mẽ. Cho nên các bạn đang, những bạn đã từng xuất ruột, nhịn ăn, cảm thấy mình khỏe, cảm thấy mình không có bệnh hoạn gì. Mà ăn cho có đi rồi thấy chúng ta bệnh. Cho nên bộ ruột chúng ta mấy trăm thước vuông, chứa đựng biết bao nhiêu, mà không lo săn sóc, không lo quét dọn, thì trong đó nó chỉ hư mà thôi. Thế nhiều người bệnh mà không biết tại sao tôi có bệnh, do cái miệng tôi đem bệnh vô. Cũng trong xứ cứ mở cửa cho người ta di dân, không kiểm soát trình độ của họ, thì cái xứ đó sẽ loạn. Thế là những xứ tự do nhân quyền cũng vẫn bị loạn, vì tôn trọng nhân quyền. Thì những phần đó nó vô, nó cũng phá phách dữ lắm, làm rối loạn chế độ, không phát triển được. Cho nên chúng ta ăn uống cũng không khác gì cơ sở di dân. Đem vô mà không nhai, nghiền và không biết hậu quả của mọi sự việc đi đến đâu, thì chúng ta phải lãnh sự tai hại ở về sau. Sớm mơ chút, trưa chút, chiều chút là bệnh hoạn.
Dạ thưa ông ta, con tôi hồi ở bên Việt Nam nó không bệnh mà qua đây sao nó bệnh hoài vậy? Không biết có cái gì không ta làm ăn chỉ biểu cho.
Thì nãy giờ tôi nói là chỉ có cái ruột nó thôi. Và chị dẫn cháu đi xúc ruột rồi chị về thấy nó hết rồi, đừng có tin bùa phép nữa.
Nó là bệnh bây giờ còn đang nằm nhà thương qua đây là...
Nhà thương cũng vậy. Nhà thương nhiều khi bác sĩ cũng chưa biết nữa. Ruột bị căng xe cũng chưa có biết nữa. Bây giờ ta chỉ làm rồi chị thấy tự lực vậy là...
Càng ngày nó càng cho uống thuốc nhiều. Dạ. Uống thuốc nhiều thì quặn ruột quặn ra. Chỉ dưỡng bệnh mà không có trị bệnh.
Sao họ bên Việt Nam thì nó...
Tôi là người đang bị, tôi trước kia tôi bị vụ đó.
Tôi mất lãnh nó qua đây được 4 năm mà sao nó bệnh hoài.
Nó bệnh hoài thì tại vì không biết săn sóc gì, món ăn, gì, cách sống của nó không có đàng hoàng thôi. Mà nếu được rồi thì nó sẽ khôi phục lại. Chỉ cứ để coi nó ra nhà thương, chị dẫn nó đi coi thử cái hiệu lực nào hay hơn. Tại vì tâm gì tâm dẫn ra đi.
Nó qua bốn, dạ được 4 năm rồi mà nó bệnh á, nằm nhà thương hết 5 lần à.
À, phải đi phải coi nó bệnh gì, bây giờ chị nói phải coi nó có
dạ, hồi bằng đầu á thì nó thác lên nó ghẻ.
Ừ, tại đó, ghẻ là tại do cái ruột.
Nó ghẻ.
Lỡ hết cả mình mà rửa cái ruột rồi nó hết à, nó đẹp lên. Đó, chứng minh ở chỗ nào, cái bệnh viện mà tôi nằm ở bên Đức á, có một bà đó là cái tay bà lỡ mũ, mũ hết á. Mà trong cái sống đó ai thấy cũng ngán hết. Rồi mình đi tới kiếm ông bác sĩ đi mà để tôi trị cho. À, ông trị. Thì giúp ông trị rồi cái bà, cái tay bà hết. Mà thời nào giờ bà lấy chồng 10 năm chưa có thai. Ông nói tôi trị rồi bà có thai lại. Thì bà trị tay chân bà tốt rồi bà về làm không ai nhìn bà ra hết. Nói sao con người này bây giờ nó đẹp quá. Hồi trước nó xấu. Tay mũ rồi dơ giấy. Lỡ lét mà bây giờ nó lại tốt. Xúc cái ruột. Mà chính bà đó bà báo cáo lại tất cả tình trạng tại sao bà đi ở trong Zimmerman. Giữ con trong Zimmerman tôi hỏi bà cách nghĩa như vậy. Thì sau mà bà chữa rồi á, người Đức người ta sợ, người chồng sợ. Nên tôi lấy bà với điều kiện là không chữa. Mà bây giờ bà chữa rồi tôi không có lấy bà nữa. Vì gì? Thì bà nói ông đi gì nhưng mà tôi nuôi con. Bởi vì 10 năm tôi không có con. Bây giờ tôi có con tôi nuôi con. Bây giờ bà đẻ con rồi. Đó. Thì bộ tiêu hóa là quan trọng. Người bệnh là bộ tiêu hóa không có điều hòa. Bộ tiêu hóa điều hòa là người không bệnh. Ăn được ngủ được là không có bệnh. À, bộ tiêu hóa không điều hòa là bệnh. Cho nên do đó con của chị bị bệnh. Do chỗ đó. Mà nó xuất ruột rồi bộ tiêu hóa nó sẽ tốt lại. Và cái ghẻ nó không còn à. Sẽ tiêu diệt luôn cái ghẻ đó.
Hồi bằng đầu qua được 6 tháng. 6 tháng rồi cái bắt đầu bệnh luôn. Tới bây giờ bằng đầu ghẻ nó ngứa. Nó ngứa mà nó không có lỡ. Nó làm như nó chóc da vậy mà nó ngứa cùng mình á. Rồi bây giờ nó bệnh hoài.
Cái ruột dơ nó mới ngứa. Mà cái ruột sạch nó không ngứa. Da nó lăn. Đó. Chứng minh là cái ruột của nó có chuyện rõ ràng. Đó. Bây giờ chị đem nó đi xúc rồi chị thấy. Chừng 2-3 tuần lễ là tự nó nói chị nghe. Hơi ngứa. Tốt quá. Nhẹ nhàng. Vui lên. Để tháo được. Hả?
Để cho tôi cắn.
Dạ. Yeah.
Kính bạch thầy. Trước kia, thầy có chỉ cho anh em bạn đạo một cái phương pháp chiếu minh và uống nước tận lòng. Thì giữa cái phương pháp đó và một cái phương pháp vừa rồi, thì thưa thầy, con trình ba mấy thầy một việc. Cách đây được khoảng hơn 2 năm, thì chúng con chưa được cái pháp này. Ngày hôm nay thầy cho phép được biết. Thì trước kia, con có gặp một ông bạn tên là anh Ba, mà anh Ba đó có một người chị ruột. Hay là chị họ gì ở đây là gì tám như vậy. Thì trong lúc ông ấy bị tiểu đường, người ông ấy phù lên. Ông ấy đi trên đường Kamata, ông ấy nói tôi chán quá, tôi kiếm thuốc tất cả mọi nơi đều không có. Và bây giờ tôi chán, tôi muốn chết quá, tham với tôi như vậy. Thì trên con đường đi, thế nói thôi anh đừng có cái gì phải chết hết. Thôi giờ anh tin tôi không? Thì anh nói bây giờ anh có cái gì anh chỉ thôi. Lúc bây giờ cái mặt chân anh đã phù lên rồi. Thì con mới đến tận cái chỗ anh làm việc, anh có thuê cái flat đó. Thì con chỉ anh cách phương ở nằm chiếu minh. Và y như là thầy đã cho biết là uống 21 ngày uống nước thả nằm. Thì anh ấy về anh thực hiện. Sau một thời gian 3 tháng sau con chỉ rồi, thì con cũng không gặp anh ấy. Rồi khoảng 3 tháng sau con lên gặp anh ấy. Anh ấy đi ở ngoài đường khám tán, giơ hai cái tay lên. Anh nói anh Minh chỉ Minh. Cho nói nghe. Thấy anh ấy, cái người anh ấy trở lại. Không còn tiểu đường nữa. Và anh nói tôi hết bệnh tiểu đường rồi. Hết bệnh tiểu đường rồi. Đó nó chỉ là một cái phương pháp thở nằm thôi. Và uống nước thôi. Mà mình thấy có kết quả như vậy. Còn cái này chắc là thầy đã nghiên cứu kỹ. Và có thể nhanh hơn cái phương pháp đó nữa. Thì thưa thầy, nếu mà trong trường hợp tương lai, nếu có một vị nào đến hỏi chúng con, thì thưa thầy, mình lên chỉ cái cách rửa ruột. Hay là cái khi mà mới tới, lên chỉ cho họ cái cách thở nằm, uống nước thở nằm chứng minh trước.
Cái đó tốt. Cái thở nằm chứng minh mà uống nước lạnh đó là trị cái tiểu đường thẳng á. Nhưng mà hành giả phải nhớ rằng đừng có nói tôi hết rồi ăn bậy. Chứ phải giữ cái regime cho đúng. Thì cái đam nó mới tốt. Thấy không? Thì nhiều người thấy tôi bây giờ không sợ nữa. Ăn sô-cô-la chơi, ăn đường chơi, ăn nhiều. Bởi vì đường á, khoa học quá chất mà giờ nó chạy thuốc vô trong máu liền, cho nên không nên ăn đường có quá chất đó, phải ăn những cái đường kia là đường của trái cây xuất đỉnh thôi, không nên ăn gì thì mới bảo tồn được tốt. Thì nếu mà địa phương nào có phương tiện xúc ruột nên chỉ cho họ xúc ruột, họ cảm thấy nha và họ khỏe mạnh. Không xúc ruột nó không phải trị về tiểu đường mà trị nhiều phương diện tốt trong cơ thể, mà có thể nói rằng người nào mà biết xúc ruột từ người được cái bệnh cảnh xe và làm đúng cái bài kinh như vậy thì người được cái bệnh cảnh xe.
Cảm ơn thầy.
Tiếp theo đây xin kính mời nữ đạo hữu Hồ Thông Minh lên.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa các bạn. Thưa thầy, con nói với thầy rằng con không có gì thắc mắc và cũng không có cái gì để hỏi thầy. Thì thầy nói thì bác cứ việc nói đại đi. Tại sao mà tu mấy năm nay rồi mà cứ bệnh hoài vậy? Thưa thầy,
bệnh gì nói cho thiên hạ nghe.
Dạ, thưa thầy, con tu đến nay thì cũng khoảng độ gần 4 năm. Sau 3 năm tu học thì con thấy có nhiều sự tiến triển rất là tốt đẹp. Con rất vui mừng và đặt niềm tin ở nơi phương pháp này. Con đã thấy được Moni Châu. Con đã được nhiều lần tắm thanh điển của bề trên và con đã nhiều lần được xuất vía. Con tưởng đâu con đã được nhẹ nhàng và sẽ tiếp tục trong sự thanh nhẹ đó, nhưng con không hiểu tại sao trong một năm nay con cứ bị ho mãi mà đi thầy thuốc này thầy thuốc nọ, đi rọi kiến, đi thử máu, đi làm lung tung, không ai biết con bệnh gì hết. Thành ra mà thầy cũng có chăm cứu con nữa, nhưng mà đến nay thì con cũng vẫn còn ho. Thưa thầy, trước khi mà đi đến thiền viện thì con nói trời ho mãi thế này lên rồi ho không mấy bạn mệt lắm rồi. Con nói thế này là ngày con đi một mình, nhưng mà anh ấy rời con dữ lắm, nói rằng không biết bao giờ mới có được một ông Phật sống ở thế gian này. Trước kia có ngài Thích Ca, đến ngày nay thì có được thầy, một việc vô cùng phước đức mà con dám làm nên tội lỗi rồi, đòi xin ở nhà. Cho nên con bảo dạng lên đi, vì tánh của con thì cũng hay tạo phiền phức các bạn nằm chung một phòng, mà nó sẽ cần sự yên tĩnh để ngủ nghe tu hành. Mà con thì cứ nhịp ho đờn quá. Mỗi lần con dằn xuống, dằn chừng nào thì nó muốn ngứa còn nhiều hơn. Cho nên con phải chạy ra ngoài cầu kiếm chỗ nào thiệt giấc để ho. Như mấy tháng sau thì mấy anh bạn ở trên thiền đường có trách con, thì ta thấy không biết Bắc Minh lúc này chắc không thèm tu nữa hay sao, không thấy lên nữa. Thì con có nói nhà con đi về giác nói dù như các bạn rằng con không bao giờ bỏ thiền được hết. Đó là đại nguyện của con. Tu thì con đã thấy rõ đây là một cái phương pháp vô cùng màu nhiệm. Con đã thấy được nhiều ứng chứng, con không thể nói hết lên đây. Cho nên vì bệnh hoạn, vì sợ phiền phức các bạn, cho nên con chỉ ở nhà ráng tu.
Cho nên bác thấy rằng, con nói bác xuất vía, bác thấy này, thấy kia, thấy nọ. Đâu có ai, ai của bác thấy đâu. À, rồi bây giờ bác ho, có ai thấy tại sao bác ho đâu. Anh đã đi nhiều bác chỉ rồi thấy cũng còn ho. Mà chính bác là người thấy cái ho của bác. À, bác phải thấy cái ho của bác mới chỉ hết bệnh.
tôi mới kiểm điểm trong lúc tuổi trẻ, trong lúc tuổi yếu đời, trong lúc tôi thấy rằng tôi xây dựng được một hạnh phúc cho chính tôi. Nhưng mà tại sao tôi bị những nhiều sự thử thách mà làm cho tôi buồn, làm cho cái khổ tôi bất an. Từ đó nó những lần trong sự kích động, buồn tuổi lấy tâm thân. Cho nên khi một cái tâm bệnh xảy ra thân bệnh, mà ngày hôm nay bắt tu rồi, bắt xuất ra, bắt thấy thế là tôi xuất được. Tôi còn trơ phát, tôi còn nơi phát triển, tôi đâu có phải người bệnh nữa. Tôi cảm thấy tôi không còn được. Đây là thử thách. Thử thách để cho tôi tiến hóa về phần hồn một là một. Rồi còn thử thách cho tôi thấy rõ cái nghiệp thân tại tôi, cái giống không tốt. Có tôi cũng nghe mà không có tôi cũng nghe. Trong cái ghen ghét làm cho tôi nó tâm tối, tôi vò cái phổi tôi ép cái phổi tôi làm không có thở đều. Cho nên ngày hôm nay cái hậu quả tuổi già là trở lại tuổi trẻ rồi, nó yếu đi. Cho nên chúng tôi thấy rõ cái nghiệp thân của tôi để chi? Rồi tôi xuất ra được thì tôi nghĩ cái gì? Nghĩ để cứu độ chúng sanh. Tôi thấy cái pháp này siêu diệu. Nhưng mà tôi không có nghiệp thân làm sao tôi biết người kia buồn. Mà tôi khuyên họ bỏ buồn trở về vui. Thấy không? Tôi phải có cái nghiệp thân. Lấy cái xác tôi thí nghiệm. Lấy cái xác tôi giữ thi. Để tôi ra những cái phương pháp nào cứu tôi là cứu tất cả mọi người. Cho nên tôi tu cho tôi là tu cho tất cả. Tôi sửa được tôi là sẽ sửa cho tất cả. Cho nên ngày hôm nay tôi thích giác. Cái nghiệp thân của tôi, xác tôi bệnh hoạn do tôi. Tôi không khéo ngự trong cái thể xác. Và tôi ở trong cái hành động tối tâm ở tôi giai đoạn nào. Bây giờ tôi thích giác. Tôi ở trong cái niềm tin yêu vô cùng của Thượng Đế đã ban cho các lần cho tôi có thể xác. Tôi quy thể xác tôi. Tôi phải xây dựng cho thể xác tôi. Tâm như ngoài tiến qua điều đặn. Tha thứ và thương yêu mãi mãi. Không có gì kêu bằng trở ngại đối với tôi. Nghiệp thân là chính bài học tôi đã chấm và đã chọn. Và tôi phải học nhẫn học hòa. Nhân cái cơ hội này tôi học hết. Cái nhẫn hòa này là tôi tiến qua về tâm lành thật. Kêu bằng tu giải thoát. Chứ đâu phải một mình bác. Thiếu gì mấy bà ghen mà ngồi đây dậy đẹp. Rồi sau này bà cũng ho. Bà mới nhớ trời ơi. Bác mình bác ho là phải bác ghen. Khiếp mình thường nhớ ghen ông già đó nó mệt quá. Bây giờ đó. Phải không? Đó. Nó phải có bằng chứng. Cái bằng chứng nó như vậy. Cho nên bác khuyên những tuổi trẻ. Không nên đi lầm đường lạc lối. Cho nên bác vui lên. Các con phải tha thứ. Thương. Bác là người đi trước, xe trước đổ, xe sau phải đi được, tốt thật. Thấy chưa? À, như đó mà tiến qua, nó mở tâm mở trí chứ có gì đó.
À, bệnh do cái miệng đem vô chứ đâu. Cái miệng tôi ăn tập sạp quá rồi, cái bệnh nó vô, bây giờ mới phân khoa học nó phân tách ra. Ồ, cái này axit nhiều anh mới bị đau. Cái này nhiều quá anh mới bệnh cái kia nhiều quá anh mới đau cái nọ. Thì do đâu? Do cái miệng. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta cầm cái mồm, co lưỡi răng kề răng. Thì chúng ta ăn cái phần thanh điển nhiều hơn ăn trượt khí thì cái bệnh làm sao có nhiều. Các bạn hằng gần ngày co lưỡi răng kề răng niệm Phật, các bạn hưởng cái thanh khí điển, ăn bữa cơm tinh thần dồi dào đó, thay vì rước những sự phức tạp vận động mà hậu quả nan đương. Nó có thể vầy xéo tâm can tỳ phế thận của các bạn.
Cho nên bây giờ tiến đến thiền là đến khi để con người dẹp những cái tâm tánh sân si buồn hận. Và chế được cái chuyện tranh chấp vô lý bê trễ thiền trệ. Thì khi gặp chúng ta tu cởi mở không có cái điều đó. Dứt khoát cái đó mới trị được cái tâm mình. Mọi người của chúng ta ngồi đây ai cũng có tâm bệnh hết. Nếu mà chúng ta trị được cái tâm bệnh là đại phước ở kiếp này. Cho nên các bạn tu vô vi, các bạn niệm Phật đây rồi các bạn trở về tâm hết. Chứ bây giờ cái gì tôi cũng quên. Bởi vì các bạn nguyện về không thì cái gì cũng quên. Quên thì không còn chắc nữa.
sau cái quan rồi các bạn đi đến cái thức, các bạn mới độ. Thấy rõ sự đau khổ của người đó, các bạn có thường nghĩ về người đó, và chiếu cho người đó sớm thức tỉnh, để họ trở về không như chúng ta. Cho nên, mọi người đều có bệnh, chứ không phải có bệnh. Hồi nãy giờ các bạn đang nằm trên giường bệnh, mổ xẻ các bạn, chích kiện các bạn, kỳ định các bạn, mở những nẻo hấp lố bịch trong tâm của các bạn, để khai thông cho chúng ta. Các bạn đang nằm trên giường bệnh của khối tâm linh xây dựng. Các bạn nghe đi nghe lại cuốn băng này, các bạn thức tâm, các bạn thấy các bạn có nghiệm tâm và các tâm đó. Lo chuyện này, lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa nọ, lo tâm linh hết rồi mình khổ. Bây giờ dẹp đi, dẹp đi, dẹp đi để chi? Để thấy cái nguyên năng sẵn có của mọi tâm linh. Khi nó giáng lâm xuống thế gian là nó có sự bảo vệ hết. Cây bông của nó cũng có sự bảo vệ của nó. Cọng cỏ cũng có sự bảo vệ của nó. Cái gì thường đế nó sắp đặt một lần, không có hai ba lần. Và chúng ta lo là thừa, và khi lo rồi là tạo khổ, khổ là nghiệp. Nghiệp tâm nó sanh bệnh tâm là tứ tâm. Chỉ biết tâm chấp, chỉ biết ghen ghét, chỉ biết trách người khác mà không biết trách mình, đó là tâm tâm. Làm sao trách được mình là hết tâm tâm, mà đi tới cuối cùng. Cho nên càng học, về vô vi, càng thực hành, các bạn gom được luồng điển và nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn mới thấy rằng bây giờ tôi mới hưởng được hạnh phúc. Cái tâm tự nhiên thanh nhẹ tôi mới làm, còn tâm tôi còn nặng trược, tâm tôi vô phước. Nói như này, tâm tôi lúc nào cũng nhàn hạ, nhẹ nhàng, thường độ chúng sanh và luôn luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ những người nào cần đến tôi độ họ. Và tôi không có tham gia bất vụ lợi, thì sự sướng vô cùng. Người có thừa mới không tham lam, người thiếu là tham lam. Tham mà tại nó thiếu thì ta không tham. Chúng ta biết được rồi, ta từ Chúa, từ Phật mà ra. Bây giờ chúng ta phải hành lập cái hạnh như hai ngày đó, chúng ta thiên về cái chỗ chúng ta ham muốn. Hòa thức mới là thành đạo. Cho nên phải hành, chứ không đi lại nữa.
Nói là ông trời không có con mắt, ông trời không có luật. Có luật chứ, có luật để cảnh cáo nó mà không thấy. Bệnh hoạn này kia nọ là cái luật. Cái luật đó là để mình thích tâm. Có người hay giận hờn buồn tủi, nó cũng có bệnh, cái gì nó cũng tạo ra được cái bệnh đó. Khi mà mình tu quán thông được rồi, mình mới không phải, không thấy bệnh là vì sao mình chấp nhận cái bệnh để mình tiến tới. Mình không bị thẹp.
Không có đau khổ. Thấy không? Nhiều người nó sợ những cái vách tường đó thì nó tự tạo sự suy yếu của nó không tiến tới được. Mà nhiều người người ta thấy rằng đây là định luật và tôi phải học bài và trả bài tôi đi tới tôi mới bị kẹt. Cái bệnh của tôi để cho tôi thích tâm, không ai hại tôi, chính tôi hại tôi. Tôi mới nhìn nhận cái bệnh của tôi là tôi tạo cho tôi chứ không ai tạo. Thì tôi chấp nhận là tôi quán thông nữa. Khi mà tôi quán thông là tôi trở về với tôi. Rồi tôi mới biết đường đi, tôi mới tạo thấy rõ sự sáng suốt hơn. Còn bây giờ tôi có la trời trách đất lên hơn, cũng là tôi phải ôm lấy cái bệnh của tôi. Cho nên cái luật trời có, chứ không phải là muốn chửi ai, chửi muốn nói gì nói, rồi phải có cuộc hành phạt. Mà hành phạt ở đâu? Nếu mà bên ngoài không hành phạt thì cũng có cái nghiệp thân, là cái bệnh. Thì cái bệnh là cái nghiệp thân quan trọng. Cái đó là bây giờ phải chịu, phải chấp nhận. Mới chữa trị được cái bệnh của sinh bệnh. Cho nên bệnh do tánh sanh á, khi mà mình bệnh rồi mình thấy cái tánh mình, thấy là cái tánh mình không có đàng hoàng, chứ không phải mình đàng hoàng, đừng tưởng mình là đàng hoàng. Khi mình biết mình không đàng hoàng là mình mới là sa sút, và mình cho mình là tốt, không bao giờ mình sáng suốt. Bị giới hạn ở nơi đó mà không tiến qua nổi.
Cho nên con đường tu của chúng ta là phải đi về trong chánh giác chứ không có lý luận bên ngoài nữa. Thậm chí thể xác chúng ta cũng cho nó là một cái vỏ và phương tạm, phương tiện tạm mà thôi. Còn cái chánh của nó là siêu nhiên, ý nghĩa, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Cho nên khi mà tâm trí của các bạn tập trung rồi, tất cả mọi sự việc đều dễ dãi. Rồi các bạn mới nhìn thấy khó do tôi tạo ra. Bệnh do tánh sân, thế nào là cái tánh tôi khó chịu chừng nào thì cái bệnh tôi cái sẽ tràn lan và làm cho ảnh hưởng cho người khác và truyền cái bệnh cho người khác. Đó là chỉ là tai hại xã hội nhân sanh chứ không có lợi ích cho xã hội nhân sanh. Cho nên chúng tôi khép về siêu nhiên thì tánh tôi lúc nào cũng tròn đầy. Cho nên nói chân lý là rõ, không đi không thiếu. Khi các bạn cảm thức rồi, các bạn làm thơ, các bạn thấy không dư, không thiếu. Cách nào cũng tròn và cách nghĩa được, và cứu vớt được.
Cái bệnh của nó duyên nghiệp từ tiền kiếp, ta hại người ta. Rồi bây giờ người ta tìm ra được, người ta phải theo sát một bên, người ta hành hạ ngày đêm khùng điên, nói bậy nói bạ, cho tới giờ chết. Cái phần khoa học hiện đại cũng giúp đỡ được một phần để giữ cho thần kinh yên ổn thay vì bị phá khuấy. Còn cái phần điển là phần quyền quan trọng của người tu, thật sự giúp đỡ. Cái bệnh của nó duyên nghiệp từ tiền kiếp, luân hồi nhiều người tiền kiếp thấy ăn mặc đàng hoàng nhưng mà ác lắm, xa hại người ta. Rồi bây giờ người ta tìm ra được, người ta phải theo sát một bên, người ta hành hạ ngày đêm khùng điên, nói bậy nói bạ, từ tới giờ chết. Thế đó bác sĩ không biết, bác sĩ tưởng là thần tỉnh hư. Nhưng mà bác sĩ thanh tịnh rồi á, cái từ quan của người truyền cho người bệnh, và lời nói của bác sĩ truyền cho tâm thức của người bệnh, thức tâm, lần lần hướng thiện, thì nó mới chuộc được cái tội. Hai bên nó có cái chỗ hòa giải, cứu bệnh nhân và cứu người, thưa kiện ở địa ngục luôn. Cho nên ráng tu đi, bác sĩ thần kinh mà tu nhiều là giúp được, thật sự giúp được bệnh nhân rất tốt, chứ không có hoang phí, tu về pháp lý vô vi.
Câu hỏi thứ nhất, tôi tên là Nguyễn Văn Hải, bị cao máu, liệt nửa người, tay trái và cẳng trái, muốn trị hết bệnh thì phải làm sao?
Cái đó là do cái miệng sanh cái bệnh. Bây giờ cứ làm cho nó được sạch thì nó mới khôi phục trở lại. Cho nên uống thuốc nó chỉ đè ra thôi, nó không giải được. Cho nên thiền những viên kim có thành lập để phục vụ cho những người ăn nhiều là không biết mình có lỗi, ăn mặn một ngày ba buổi cũng muối thì nó cộng lại nó nhiều, ngày ba buổi ăn đường cộng lại nó cũng nhiều, nó làm những cái gân cái thần kinh cứng dễ bể, cho nên sinh ra bại. Cho nên nếu muốn hết trước hết phải giải nó ra, tự nhiên họ tiếp tục sự. Có dịp lên thì những ý kiến ở trên tuần lễ hãy rõ những gì tôi nói.